là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay, thứ hai ngày 30 tháng 9 năm 2024 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin chính sau.
Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái tổ chức kỳ họp 19 bàn về các chính sách hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả cơn bão số 3.
Tỉnh Yên Bái đề xuất xây dựng khu tái định cư cho nhân dân.
Tiếp đó là ghi nhận hiệu quả đồng vốn vay của phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội huyện Văn Yên.
Phần cuối sẽ là những thông tin quốc tế nổi bật trong ngày và tin tức thể thao sẽ được biên tập viên chương trình tổng hợp chuyển tới quý vị và các bạn. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, như tin chúng tôi đã đưa, sáng nay 30 tháng 9, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã khai mạc kỳ họp 19, kỳ họp chuyên đề để xem xét quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền. Đặc biệt, kỳ họp đã biểu quyết ban hành các chính sách biện pháp khẩn cấp để hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả cơn bão số 3. Đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh và các đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh chủ trì kỳ họp. Dự kỳ họp còn có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, lãnh đạo đoàn đại biểu Quốc hội, đại diện lãnh đạo các sở ban ngành, các địa phương của tỉnh và các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh. Tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã xem xét thảo luận và thông qua chính sách biện pháp quan trọng khẩn cấp khắc phục hậu quả cơn bão số 3, như chính sách hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh sinh viên đang học tại các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh năm học 2024-2025, quy định một số nội dung và mức hỗ trợ thiệt hại sản xuất nông nghiệp do ảnh hưởng của bão số 3 trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Xem xét, quyết nghị cơ chế chính sách liên quan đến đất đai du lịch bao gồm chính sách hỗ trợ về đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số, quy định mức chi đảm bảo cho việc tổ chức thực hiện bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất và chính sách hỗ trợ phát triển du lịch. Xem xét quyết định các nội dung liên quan đến điều chỉnh bổ sung và dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn, phê duyệt điều chỉnh một số dự án nhóm B, điều chỉnh bổ sung kế hoạch vốn ngân sách nhà nước. Xem xét điều chỉnh bổ sung danh mục các dự án thu hồi đất, điều chỉnh bổ sung các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ năm 2024 trên địa bàn, chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng thuộc thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Xem xét thông qua quy chế quản lý kiến trúc điểm dân cư nông thôn một số xã trên địa bàn huyện Văn Yên, Lục Yên, bổ sung dự toán thu chi ngân sách cấp tỉnh khoản tiền viện trợ không hoàn lại của tổ chức nước ngoài đợt 3 năm 2024, điều chỉnh số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập khối nhà nước tỉnh Yên Bái năm 2024. Trên tinh thần tán thành cao, các đại biểu đã biểu quyết nhất trí thông qua 20 nghị quyết kỳ họp. Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Tạ Văn Long đã nhấn mạnh những nội dung của nghị quyết có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc kịp thời ban hành các chính sách nhằm hỗ trợ khắc phục hậu quả bão số 3 trên địa bàn tỉnh, tạo điều kiện hoàn thành toàn diện các mục tiêu chỉ tiêu cả năm 2024 theo chương trình hành động số 188 của tỉnh ủy và nghị quyết 69 Hội đồng Nhân dân tỉnh. Ngay sau kỳ họp, Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh khẩn trương chỉ đạo triển khai thực hiện các nghị quyết bảo đảm công khai minh bạch, chỉ đạo các sở ngành chức năng kịp thời hướng dẫn và phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan đơn vị có liên quan để tổ chức thực hiện nghiêm túc hiệu quả. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện khắc phục những hạn chế khó khăn vướng mắc. Đồng chí Tạ Văn Long nhấn mạnh, thời gian từ nay đến hết năm không còn nhiều với khối lượng công việc lớn. Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh, các cấp các ngành địa phương bám sát chỉ đạo định hướng của tỉnh ủy, Ban Thường vụ tỉnh ủy, tiếp tục nỗ lực quyết tâm, quyết liệt hơn nữa trong chỉ đạo điều hành, tăng cường kỷ luật kỷ cương, đề cao vai trò trách nhiệm cán bộ đảng viên nhất là người đứng đầu, thường xuyên kiểm tra đôn đốc đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2024 theo chương trình hành động số 188 của tỉnh ủy và các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh đã đề ra.
Thưa quý vị, trong bối cảnh tỉnh Yên Bái phải gánh chịu những thiệt hại nặng nề do mưa lũ, thì nghị quyết quy định một số nội dung và mức hỗ trợ thiệt hại sản xuất nông nghiệp do ảnh hưởng của bão số 3 năm 2024 trên địa bàn tỉnh Yên Bái được Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua ngay trong kỳ họp này có nghĩa hết sức quan trọng, kịp thời giúp cho các hộ gia đình, cá nhân, tổ tác, hợp tác xã sản xuất nông nghiệp bị thiệt hại nhanh chóng khôi phục và ổn định sản xuất. Theo đó, nghị quyết quy định sẽ hỗ trợ một phần thiệt hại sản xuất nông nghiệp do ảnh hưởng của bão số 3 năm 2024 trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Cụ thể, hỗ trợ diện tích lúa thuần, lúa lai bị thiệt hại trên 70%, mức hỗ trợ 10 triệu đồng mỗi hecta, thiệt hại từ 30 đến 70%, mức hỗ trợ 5 triệu đồng mỗi hecta. Hỗ trợ diện tích ngô, rau màu các loại bị thiệt hại trên 70%, mức hỗ trợ 7 triệu đồng mỗi hecta, thiệt hại từ 30 đến 70%, mức hỗ trợ 4 triệu đồng mỗi hecta. Hỗ trợ diện tích cây dâu tằm bị thiệt hại trên 70%, mức hỗ trợ 15 triệu đồng mỗi hecta. Hỗ trợ diện tích nuôi cá truyền thống bị thiệt hại trên 70%, mức hỗ trợ 20 triệu đồng mỗi hecta. Thiệt hại từ 30% đến 70%, mức hỗ trợ 10 triệu đồng mỗi hecta. hỗ trợ cải tạo phục hồi diện tích đất sản xuất nông nghiệp bị bồi lấp, đất trồng lúa nước, mức hỗ trợ 10 triệu đồng mỗi hecta. Đất sản xuất nông nghiệp khác, bao gồm đất trồng ngô, rau màu và dâu tằm, mức hỗ trợ 5 triệu đồng mỗi hecta. Ông Hoàng Hữu Độ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Yên Bái cho biết.
Thiệt hại của bão số 3, đặc biệt là cái hoàn lưu của cơn bão này thì nó đã tác động rất lớn và gây ra những cái thiệt hại rất là nặng nề đối với tỉnh Yên Bái của chúng ta. Đặc biệt là trong sản xuất nông nghiệp thì cái thiệt hại đối với bà con nông dân là rất lớn. Thì trước cái những cái khó khăn như vậy thì ngành cũng đã chủ động và đã có cái sự phối hợp với các cơ quan trong tỉnh để đề xuất là có một cái chính sách để có thể hỗ trợ đối với những cái thiệt hại rất là lớn của bà con nông dân. Chính sách này nó cũng thể hiện một cái sự quan tâm rất là lớn của Đảng và Nhà nước đối với người dân. Và nó cũng thể hiện tính nhân văn trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh Yên Bái. Và ngành cũng hy vọng là đây cũng là một cái động lực rất lớn để giúp cho nông dân Yên Bái đứng lên sau những cái khó khăn. Và cùng với đó thì cũng rất cần cái sự vào cuộc của các cấp các ngành.
Ông Phạm Trung Kiên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Văn Yên cho rằng việc ban hành nghị quyết về hỗ trợ thiệt hại sản xuất nông nghiệp trong thời điểm này có ý nghĩa hết sức quan trọng.
Việc ban hành nghị quyết này là hết sức là kịp thời, đặc biệt là trong cái bối cảnh khắc phục sau cơn bão số 3 gây ra. Thì trên địa bàn toàn tỉnh nói chung cũng như là của huyện Văn Yên nói riêng thì cái việc mà thiệt hại liên quan đến sản xuất nông nghiệp cũng là rất lớn. Như huyện Văn Yên thì thiệt hại khoảng trên là 840 ha đất lúa và trên 550 ha các loại cây trồng là ngô và cây trồng khác. Do vậy là cái việc mà kịp thời để hỗ trợ cho bà con nhân dân để ổn định sản xuất, ổn định đời sống là việc làm hết sức cần thiết. Bằng những việc hỗ trợ liên quan đến các cái thiệt hại về lúa như là ngô, về cây dâu và nuôi trồng thủy sản. Và đồng thời thì tỉnh cũng đang hỗ trợ để khắc phục các cái diện tích mà đất bị vùi lấp để giúp cho bà con nhân dân nhanh chóng để có thể ổn định sản xuất và thực hiện trong cái thời gian tới.
Ông Nguyễn Đức Mầu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Trần Yên cho biết thêm.
Tổng diện tích bị thiệt hại về đất nông nghiệp trên địa bàn huyện Trần Yên thì trên 800 ha các loại đất, trong đó đặc biệt là đất sản xuất lúa và các loại cây rau màu, và có một loại cây mà huyện Trần Yên đang phát triển rất mạnh và phù hợp với cái điều kiện tổ chức sản xuất của bà con địa phương, đó là cây dâu tằm. Hiện nay báo cáo công chí là mất độ khoảng 200 ha là phải trồng mới hoàn toàn, cái còn lại là bị ảnh hưởng thì chúng tôi đang khắc phục. Cái chính sách này trước khi mà hôm nay nghị quyết hội đồng nhân dân ra thì chúng tôi đã được ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn của tỉnh Yên Bái cùng với các cái địa phương, trong đó có huyện Trần Yên, đã bàn thảo để tìm ra những cái mức hỗ trợ cho chính sách của các cái loại cây trồng vật nuôi để đảm bảo phù hợp và đáp ứng được cái mong muốn của bà con nhân dân trên địa bàn tỉnh Yên Bái cũng như là huyện Trần Yên. Tôi cho là cái chính sách của nghị quyết hội đồng nhân dân ra vào thời điểm này là hết sức kịp thời, để đáp ứng được cái sự mong muốn của bà con nhân dân cũng như là chính quyền địa phương để khôi phục sản xuất.
Ngày 30 tháng 9, Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tổ chức hội nghị báo cáo viên tháng 9 năm 2024. Tại hội nghị, báo cáo viên được giới thiệu nội dung cơ bản và cốt lõi cuốn sách Xây dựng và phát triển văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, kết luận số 91 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện nghị quyết số 29 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa, hội nhập quốc tế. Chỉ thị số 35 của Thủ tướng Chính phủ về xử lý cán bộ, công chức, viên chức và chiến sĩ trong lực lượng vũ trang vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn, không hợp tác với lực lượng chức năng trong xử lý vi phạm. Tuyên truyền đấu tranh với tổ chức phản động, nắm bắt thông tin, tình hình thời sự trong nước và quốc tế, định hướng công tác tuyên truyền tháng 10 năm 2024.
Một trong những chính sách quan trọng được thông qua tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh lần này đó là Yên Bái thực hiện hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh, học viên đang học tại các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm học 2024-2025. Chính sách được ban hành kịp thời thể hiện sự chủ động của tỉnh trong khắc phục hậu quả đối với bão số 3, góp phần chia sẻ khó khăn, hỗ trợ giảm bớt gánh nặng tài chính với phụ huynh học sinh sau bão số 3, được nhân dân và toàn xã hội đồng tình đánh giá cao. Gia đình chị Nguyễn Thị Thu ở thôn Bái Dương, xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái có hoàn cảnh khó khăn, một mình chị đi làm phụ hồ, nuôi hai con và mẹ già trên 80 tuổi, trong khi bản thân chị mắc bệnh tiểu đường, thường xuyên phải điều trị, cuộc sống của gia đình càng thêm khó khăn sau bão. Vì thế, khi biết tin tỉnh Yên Bái hỗ trợ học phí cho học sinh đang học tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh, chị Thu rất mừng. Chị Nguyễn Thị Thu xúc động nói.
Cơn bão vừa qua chúng tôi đã mất hết tài sản. Giờ từ hiện tại tôi có hai con đi học, một con thì học lớp 11, một con học lớp 1. Thì qua tỉnh Yên Bái thì là miễn giảm cho các con tiền học phí. Thì phụ huynh chúng tôi là rất cảm ơn tỉnh Yên Bái đã giúp đỡ gia đình chúng tôi và bao nhiêu phụ huynh khác. Và qua như thế này thì tôi mong rằng là tỉnh Yên Bái sẽ giúp đỡ và quan tâm đến chúng tôi, học sinh chúng tôi rất nhiều hơn. Vì chúng tôi sẽ cố gắng để cùng các con để vượt qua những lúc khó khăn như thế này.
Em Bùi Ngọc Ánh, lớp 11A1, trường Trung học phổ thông Hoàng Quốc Việt, thành phố Yên Bái nói.
Với chính sách miễn giảm học phí của tỉnh Yên Bái, cháu cảm thấy rất là tuyệt vời, cũng như bản thân cháu và gia đình cháu là một trong những nạn nhân của thiệt hại của cơn bão số 3. Ngoài ra, ở trường Hoàng Quốc Việt còn có rất nhiều bạn học sinh khác bị ảnh hưởng do cơn bão số 3, khiến cho các bạn trở nên khó khăn hơn. Vì vậy, chính sách miễn giảm học phí này sẽ giúp các bạn trở nên đỡ khó khăn hơn. Và
do cơn bão số 3, hàng nghìn gia đình học sinh trên địa bàn bị ảnh hưởng bởi cơn bão, trong đó sạt lở đất, ngập úng ảnh hưởng nặng nề đến các điều kiện sinh hoạt và sản xuất. Cuộc sống sau bão của người dân gặp rất nhiều khó khăn. Do đó, tại kỳ họp thứ 19 chuyên đề, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thông qua và ban hành chính sách hỗ trợ học phí cho học sinh. Cô giáo Đinh Thị Thu Hà, trường Trung học phổ thông Hoàng Quốc Việt, thành phố Yên Bái cho biết.
Rất là ý nghĩa, rất là đặc biệt sau cơn bão số 3 này đi thăm các gia đình. Thì rất nhiều gia đình có hoàn cảnh là trôi nhà, sập nhà, rồi thì mất mát tài sản và bây giờ còn phải đi ở nhờ. Nên là tôi thấy với cái chính sách này thì rất là có ý nghĩa, hỗ trợ giúp cho các gia đình có thể cố gắng vượt qua cái sự mất mát đó để cho con cái đi học được đảm bảo.
Việc kịp thời ban hành chính sách hỗ trợ học phí cho học sinh sẽ góp phần giúp gia đình học sinh khắc phục hậu quả của bão lũ, giảm bớt khó khăn, ổn định đời sống, động viên, khuyến khích học sinh phấn đấu yên tâm học tập. Ông Nguyễn Văn Lịch, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Hoàng Quốc Việt, thành phố Yên Bái nói:
Thực hiện miễn giảm học phí cho các em học sinh trong cái bối cảnh bị ảnh hưởng rất nặng nề của cơn bão là nó hoàn toàn phù hợp và nó đảm bảo cái điều kiện để cho các em học sinh có thể có cái điều kiện tốt nhất để đến trường, giảm bớt cái khó khăn cho phụ huynh trong quá trình tái thiết lại cái sản xuất cũng như là tăng ra các cái công việc để làm sao đảm bảo trong cái thời gian của các em đến nhà trường. Đối với trường Hoàng Quốc Việt thì có 245 em học sinh là bị ảnh hưởng từ 20 cho đến 100% nhà cũng như là sạt lở. Thì việc mà hỗ trợ miễn giảm học phí cho em học sinh thì sẽ giảm bớt cái gánh nặng cho phụ huynh trong cái việc mà gửi các con em đến nhà trường. Và miễn giảm học phí như thế thì các em học sinh sẽ yên tâm học tập cũng như là sẽ không phải gánh nặng cái vấn đề học phí ở trong cái năm học 2024-2025.
Nghị quyết hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh, sinh viên đang học tại các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm học 2024-2025 được ban hành sau bão đã khẳng định sự quan tâm và đồng hành của cấp ủy chính quyền với người dân trong việc khắc phục thiên tai.
Thưa quý vị và các bạn, chiều nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ban Tuyên giáo Trung ương và Hội Khuyến học Việt Nam tổ chức hội thảo trực tiếp và trực tuyến với 63 tỉnh thành học tập và làm theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đào tạo và phấn đấu để trở thành người công dân tốt, người cán bộ tốt, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong thời kỳ mới. Dự buổi hội thảo có Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long, lãnh đạo các bộ, ban ngành, trung ương và địa phương. Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận các vấn đề về tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, về tiêu chí đánh giá công dân tốt, cán bộ tốt và phấn đấu trở thành công dân tốt, cán bộ tốt trong bối cảnh hiện nay, vận dụng tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào xây dựng mục tiêu, đào tạo, chương trình đào tạo, phương pháp đào tạo, để có đội ngũ nâng cao chất lượng ở các lĩnh vực giáo dục, đào tạo và tổ chức chính trị xã hội, các doanh nghiệp, những khó khăn vướng mắc trong thực hiện kế hoạch, chương trình đã xây dựng, vai trò của hội khuyến học trong việc góp phần đào tạo người cán bộ tốt, công dân tốt, người lao động tốt theo tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Phát biểu kết luận tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long ghi nhận và đánh giá cao các ý kiến tại hội thảo,
Phó Thủ tướng đề nghị Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Hội Khuyến học Việt Nam và các tỉnh thành tiếp tục thực hiện nhiệm vụ giáo dục đào tạo, đẩy mạnh công tác khuyến học khuyến tài, thấm nhuần lời dạy của Bác, thực hiện tốt di chúc của Người, phấn đấu để trở thành người cán bộ tốt, công dân tốt và thực hiện tốt quy định số 144 của Bộ Chính trị về quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ đảng viên trong giai đoạn mới.
Sau nguồn lực khắc phục hậu quả thiệt hại cơn bão số 3 gây ra là rất lớn, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã báo cáo với Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn xem xét trình Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ kinh phí từ ngân sách trung ương bố trí ổn định dân cư trên địa bàn với tổng kinh phí là 453 tỷ đồng, trong đó có nguồn kinh phí 340 tỷ đồng để thực hiện 9 dự án do bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3. Đó là dự án hỗ trợ di dân khẩn cấp của hộ bị sạt lở ven sông chảy tại các xã Vĩnh Kiên, Yên Bình, Hán Đà và thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình. Dự án sắp xếp ổn định dân cư thôn Át Thượng, xã Minh Xuân, huyện Lục Yên, dự án sắp xếp ổn định dân cư thôn Khe Bín, xã Tân Phượng, huyện Lục Yên, dự án sắp xếp ổn định dân cư thôn Háo Pành, xã Nậm Mười, huyện Văn Chấn, dự án sắp xếp ổn định dân cư thôn Cang Kỷ, xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn, dự án sắp xếp ổn định dân cư thôn Nà Nội, xã Sùng Đô, huyện Văn Chấn, dự án sắp xếp ổn định dân cư xã Phong Dụ Thượng, huyện Văn Yên, dự án sắp xếp ổn định dân cư thôn Bản Tát, xã Châu Quế Hà, huyện Văn Yên. Việc đề xuất xây dựng 9 khu tái định cư mới phát sinh sau cơn bão số 3 trên địa bàn tỉnh sẽ góp phần đảm bảo cho nhân dân vùng thiên tai sớm ổn định đời sống lâu dài, phát triển kinh tế.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Theo kết quả kiểm phiếu sơ bộ công bố tối 29 tháng 9 theo giờ địa phương, Đảng Tự do FPO theo đường lối cực hữu đã giành được hơn 29,1% số phiếu bầu. Đây là lần đầu tiên một đảng cực hữu giành chiến thắng sơ bộ trong bầu cử ở Áo. Đảng Nhân dân OPV theo đường lối trung hữu do Thủ tướng Nehammer lãnh đạo cũng giành được 26,5% phiếu bầu. Ông Herbert Kick, lãnh đạo FPO từ năm 2021, đã thành công trong việc tạo ra làn sóng ủng hộ cực hữu tại Áo với khẩu hiệu Dũng cảm thử điều mới mẻ nhờ quan điểm cho các vấn đề người di cư, lạm phát và các hạn chế liên quan đến đại dịch COVID-19. Theo luật pháp, dù FPO giành được vị trí đứng đầu song vẫn chưa đạt được đa số để có thể thành lập một chính phủ độc lập. Ông Herbert Kick sẽ phải đàm phán với các đảng khác để xây dựng liên minh cầm quyền. Nếu đàm phán không thành công, cơ hội sẽ được trao cho Đảng Nhân dân.
Bộ trưởng Quốc phòng Israel John Abgalen ngày 29 tháng 9 cảnh báo Tel Aviv sẽ tấn công đối phương ở bất kỳ khoảng cách nào. Lời cảnh báo này được đưa ra sau khi quân đội Israel tấn công các mục tiêu của phong trào Houthi ở Yemen, cách Israel khoảng 2.000 km. Trong khi đó, người phát ngôn quân đội Israel cho biết, trong chiến dịch không kích quy mô lớn ngày 29 tháng 9, hàng chục máy bay của lực lượng không quân đã tấn công các mục tiêu được sử dụng cho mục đích quân sự của Houthi ở các khu vực Ras Isa và Hodeidah thuộc Yemen, khiến 4 người thiệt mạng và hơn 30 người bị thương. Cùng ngày, lực lượng phòng vệ Israel IDF đã xác nhận tiến hành những đợt không kích nhằm vào các kho vũ khí và cơ sở hạ tầng của phong trào Hezbollah ở Liban. Để đáp trả những cuộc tấn công của Tel Aviv vào các thành phố, làng mạc và dân thường Liban, Hezbollah tuyên bố đã phóng tên lửa vào hai địa điểm ở miền Bắc Israel.
Hàng nghìn người biểu tình ở Lisbon và nhiều thành phố khác trên khắp Bồ Đào Nha đã phản đối cái gọi là nhập cư mất kiểm soát, khiến giá thuê và giá nhà tăng cao. Những người biểu tình mang theo áp phích hô vang khẩu hiệu nhà là để ở, không phải để đầu cơ. Đại diện phe Lai, phong trào đứng sau cuộc biểu tình khẳng định tình hình không được cải thiện trong 2 năm vừa qua. Cuộc khủng hoảng nhà ở tại Bồ Đào Nha bắt nguồn từ tình trạng thiếu hụt nhà ở giá rẻ trong nhiều năm. Ngoài ra, quá trình bùng nổ du lịch cũng dẫn đến sự gia tăng các kỳ nghỉ ngắn hạn. Mức độ khủng hoảng nhà ở được đánh giá nghiêm trọng nhất ở các thành phố hàng đầu như thủ đô Lisbon, nơi giá thuê nhà đã tăng 94% kể từ năm 2015. Bồ Đào Nha không phải là quốc gia châu Âu duy nhất gặp vấn đề này. Sự bùng nổ của hoạt động cho thuê nhà ngắn hạn ở châu Âu đã thúc đẩy các điểm nóng du lịch như quần đảo Canary của Tây Ban Nha, thủ đô Berlin của Đức và thành phố Florence của Italia phải công bố biện pháp hạn chế đối với loại hình cho thuê này.
Một cuộc khảo sát mới nhất tại Nhật Bản cho thấy khoảng 3.000 loại thực phẩm sẽ tăng giá trong tháng 10 và số lượng thực phẩm tăng giá có thể đạt mức cao mới trong năm nay. Cơ quan cơ sở dữ liệu Hoàng gia Nhật Bản đã thực hiện một cuộc khảo sát với các nhà sản xuất thực phẩm và đồ uống trên cả nước. Kết quả cho thấy khoảng 3.000 loại thực phẩm sẽ tăng giá trong tháng 10, bao gồm các sản phẩm thịt, dầu ăn, đồ ăn nhẹ và sữa bột. Cơ quan này tháng có số lượng thực phẩm tăng giá nhiều nhất tại Nhật Bản trong năm nay là 4% với 2.987 loại. Dự kiến số lượng thực phẩm tăng giá trong tháng 10 sẽ đạt mức cao mới trong năm nay, khoảng 15.000 loại thực phẩm dự kiến sẽ tăng giá trong suốt cả năm. Truyền thông Nhật Bản phân tích đợt tăng giá thực phẩm này có liên quan đến các yếu tố như đồng yên mất giá và chi phí nguyên vật liệu, nhân công, hậu cần tăng cao. Năm ngoái, do các yếu tố như giá nguyên liệu tăng mạnh và đồng yên mất giá khiến chi phí nhập khẩu tăng, giá của hơn 32.000 loại thực phẩm ở Nhật Bản tăng, con số cao nhất trong 30 năm qua.
Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, thực hiện sự chỉ đạo của tỉnh và của ngành thông qua tín chấp của các tổ chức chính trị xã hội, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Văn Chấn đã thẩm định cho hàng nghìn hộ nghèo và cận nghèo vay vốn để đầu tư phát triển kinh tế gia đình. Nhờ vậy đã tạo việc làm, nâng cao đời sống thu nhập cho hàng trăm hộ dân và đã có nhiều hộ thoát nghèo, hộ cận nghèo trở nên khá giả. Ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự.
Hội Phụ nữ xã Đại Pháp, huyện Văn Yên hiện có 4 tổ vay vốn với tổng dư nợ trên 10 tỷ đồng. Các hội viên của hội vay vốn tập trung đầu tư phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm và trồng quế. Nhờ sử dụng đồng vốn của ngân hàng, nhiều hộ đã phát triển chăn nuôi, sản xuất kinh doanh có hiệu quả và từng bước khá giả thoát nghèo. Chị Bế Thị Hoài Trang, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Đại Pháp, huyện Văn Yên cho biết.
Qua cái hoạt động vay vốn ngân hàng chính sách xã hội này thì hội viên và nhân dân cũng có cái nguồn vốn để phát triển kinh tế gia đình, tăng thêm thu nhập cho gia đình và tạo công ăn việc làm cho lao động trên địa bàn xã.
Năm 2022, gia đình chị Nguyễn Thị Thoa ở thôn Tân An, xã Đại Phát, huyện Văn Yên được Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện giải ngân cho vay 100 triệu đồng theo nguồn vốn tạo điều kiện để đầu tư trồng quế. Nhờ vậy, gia đình chị đã trồng được 3 hectare quế, chế biến kinh doanh vỏ quế khô và việc làm ổn định cho 4 lao động với mức thu nhập từ 5 đến 6 triệu đồng mỗi người mỗi tháng. Từ đầu năm đến nay, chị đã thu mua, chế biến, bán ra thị trường được gần 30 tấn quế vỏ, đạt doanh thu trên 800 triệu đồng. Lợi nhuận đạt trên 100 triệu đồng, chị Nguyễn Thị Thoa, thôn Tân An, xã Đại Phát, huyện Văn Yên nói.
Tôi đang vay vốn của ngân hàng chính sách là 95 triệu, tôi đầu tư vào trồng quế và chế biến quế, tạo việc làm cho được một số công nhân để xóa đói giảm nghèo.
Xã Đại Phát, huyện Văn Yên hiện có hơn 500 hộ được ngân hàng chính sách xã hội huyện giải ngân cho vay vốn với tổng dư nợ trên 40 tỷ đồng. Các hộ đầu tư trồng quế, trồng na, chăn nuôi gia súc, gia cầm và làm nấm, kinh doanh quế vỏ. Từ vốn vay của ngân hàng, nhiều hộ đã đầu tư vào phát triển sản xuất hiệu quả, tạo việc làm và đảm bảo đời sống cho hơn 3.000 lao động nông nhàn. Nhờ đó đã góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo. Hàng năm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn đã giảm 4% mỗi năm. Đồng chí Hoàng Kim Trung, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đại Phát, huyện Văn Yên cho biết.
Trong thời gian tới thì chúng tôi tiếp tục đề nghị với các cấp, đặc biệt là Ngân hàng Chính sách Xã hội, tiếp tục tạo ra nhiều những cái nguồn vốn để cho người dân được tiếp cận, để được vay vốn, để phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, cũng như là làm tốt công tác an sinh xã hội, góp phần nâng cao đời sống, vật chất, tinh thần cho nhân dân trong thời gian tới.
Thông qua tín chấp của các tổ chức chính trị xã hội như Đoàn Thanh niên, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, trong 9 tháng năm 2024, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Văn Yên đã thẩm định giải ngân cho hàng nghìn lượt hộ vay vốn để phát triển sản xuất kinh doanh với số tiền cho vay gần 180 tỷ đồng, đưa tổng dư nợ lên 824 tỷ đồng với gần 14.000 khách hàng vay vốn, tăng trưởng 14% so với năm trước và đạt 100% kế hoạch năm. Trong đó, cho vay chủ yếu là hộ nghèo, hộ cận nghèo và cho vay hộ mới thoát nghèo, cho vay giải quyết việc làm và cho vay sản xuất kinh doanh vùng khó khăn. Nhờ có những giải pháp tích cực trong công tác tín dụng nên không phát sinh nợ quá hạn, không có nợ xấu phải khoanh nợ. Nguồn vốn vay của Ngân hàng Chính sách Xã hội đã giúp hàng nghìn hộ gia đình đã thoát nghèo, nhiều hộ trở nên khá giả, tỷ lệ hộ nghèo hàng năm trên địa bàn huyện giảm từ 4 đến 6%. Cùng với cho vay, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Văn Yên còn thực hiện tốt việc huy động nguồn vốn để đảm bảo nguồn vốn cho các đối tượng vay đầu tư phát triển sản xuất. Phát huy những kết quả đạt được trong thời gian tới, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Văn Yên quyết tâm thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ đặt ra, tiếp tục đưa đồng vốn và các chính sách của Đảng, Nhà nước tới hộ nghèo, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, tạo việc làm, nâng cao đời sống thu nhập cho nhân dân, thực sự là điểm tựa vững chắc cho hộ nghèo ở địa phương.
Tiếp theo chương trình thời sự chiều nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin thể thao đáng chú ý.
Ở vòng 6 Ngoại Anh, trận đấu với Tottenham trên sân Old Trafford đã trở thành nỗi ác mộng với Manchester United khi họ nhận thất bại 0-3. Ngày phút thứ 3 trận đấu, Van de Ven tung ra đường căng ngang dọn cỗ cho Brennan Johnson đệm bóng cận thành tung lưới của Onana. mở tỷ số 1-0 cho Tottenham. Cuối hiệp 1 và đầu hiệp 2, MU thực hiện điều chỉnh về mặt nhân sự ở hàng tiền vệ. Nhưng khi những điều chỉnh này chưa phát huy tác dụng, MU lại nhận thêm một bàn thua nữa với người lập công là Kulusevski. Phút 77, từ quả phạt góc bên cánh trái, Solanke đệm bóng cận thành ấn định tỷ số 3-0 cho Tottenham. Chiến thắng này giúp Tottenham vươn lên vị trí thứ 8 với 10 điểm. Cũng tại vòng 6 ngoại hạng Anh, Arsenal tưởng chừng đánh rơi 3 điểm khi để Leicester gỡ hòa 2-2, nhưng hai bàn thắng phút bù giờ đã giúp đội nhà giành chiến thắng kịch tính. Arsenal đã cho thấy sự áp đảo khi dẫn 2-0 sau hiệp đấu đầu tiên nhờ các bàn thắng của Martinelli và Trossard. Sau hiệp 2, Leicester đã gỡ hòa 2-2, cả hai bàn thắng đều do công của James Justin. Tưởng chừng Leicester có thể giữ lại một điểm, nhưng sự kịch tính của trận đấu lên đến đỉnh điểm ở những phút bù giờ. NDD tự phản lưới nhà sau cú dứt điểm của Trossard đưa Arsenal vươn lên dẫn trước. Sau đó 5 phút, Kai Havertz chốt hạ sân đấu với bàn thắng ở những giây cuối cùng mang lại chiến thắng 4-2 cho đội chủ nhà. Trận derby Madrid giữa Atletico và Real đã kết thúc với tỷ số hòa 1-1. Đáng chú ý là Real đã dẫn trước tới tận phút thứ 90+5 nhưng lại để đối thủ có bàn gỡ hòa. Phút 64, Vinicius vượt qua De Paul bên cánh phải rồi thực hiện quả tạt tạo tiền đề để Militao bắt volley ghi bàn cho Real. Trận derby sau đó bị tạm hoãn trong khoảng 16 phút vì các cổ động viên Atletico ném các vật thể lạ về phía thủ môn Courtois. Ở phút bù giờ thứ 5 của hiệp 2, Galan chọc khe cho Correa băng xuống, vượt qua thủ môn Courtois rồi đưa bóng vào gôn trống. Trận đấu kết thúc với tỷ số 1-1. Ngôi sao trẻ Cole Palmer đã ghi 4 bàn thắng chỉ trong hiệp 1, lập kỷ lục lịch sử Ngoại hạng Anh giúp Chelsea hạ gục Brighton đầy ấn tượng. Phút thứ 21, Cole Palmer có bàn thắng mở tỷ số 1-0 cho Chelsea. Chỉ 7 phút sau, Chelsea được hưởng quả phạt đền và Palmer đã không bỏ lỡ cơ hội để nâng tỷ số lên 2-0. Những phút sau đó, anh tiếp tục tỏa sáng với cú sút phạt đẹp mắt từ khoảng cách 25m, hoàn tất hat-trick chỉ vòng chưa đầy 30 phút thi đấu. Phút 41, Gia Đông Sancho đã có một đường chuyền thông minh tạo tiền đề cho Palmer vượt qua hàng phòng ngự của Brighton để ghi bàn thắng thứ tư.
Thời gian còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo và dự báo thời tiết. Dự báo thời tiết đêm 30 tháng 9 ngày 1 tháng 10, khu vực phía Tây trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào, cục bộ có mưa vừa, mưa to và dông, gió nhẹ. Vùng cao đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 28 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 24 độ. Khu vực phía đông trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào, cục bộ có mưa vừa, mưa to, nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 28 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào, có lúc có mưa vừa, mưa to và dông. Trong cơn dông cần đề phòng tố lốc, mưa đá, sét đánh và gió giật mạnh, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 28 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 24 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Rừng là nguồn tài nguyên sinh thái quan trọng, có giá trị to lớn đối với sự phát triển kinh tế xã hội và hạnh phúc của cộng đồng.
Rừng còn giữ vai trò chủ đạo trong mối quan hệ tương tác giữa sinh vật với môi trường và có vai trò rất quan trọng đối với cuộc sống của con người, như cung cấp nguồn nguyên liệu gỗ, tạo ra oxy, điều hòa nước, là nơi cư trú động thực vật và tàng trữ các nguồn gen quý hiếm, ngăn chặn gió bão, chống xói mòn đất, đảm bảo cho sự sống, bảo vệ sức khỏe của con người.
Ở Việt Nam, hàng năm có khoảng 25 triệu người dân thu nhập từ 20% đến 40% từ rừng. Tại Yên Bái, hàng trăm nghìn hộ đồng bào dân tộc thiểu số đã được hưởng lợi kinh tế và thoát nghèo bền vững từ rừng. Mỗi năm, tỉnh Yên Bái đã trồng mới khoảng 16.000 hectare rừng, nâng tỷ lệ che phủ rừng lên gần 63%.
Tuy nhiên, theo thống kê của Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trong 4 năm qua, từ 2016 đến 2019, diện tích rừng toàn quốc bị thiệt hại gần 7.300 hectare. Và từ đầu năm 2020 đến nay, tổng diện tích rừng bị chặt phá lên tới gần 700 hectare, tăng 45% so với cùng kỳ năm 2019.
Khi rừng bị chặt phá sẽ gây ra những hậu quả khôn lường, đó là lũ quét, sạt lở đất, gây ra hiệu ứng nhà kính và khiến nhiều động thực vật bị tuyệt chủng. Đặc biệt do không được rừng che chắn, hàng năm người dân phải chịu thiệt hại rất nặng nề từ những trận lũ ống, lũ quét và sạt lở đất gây ra, khiến cuộc sống ngày càng khó khăn hơn.
Để môi trường sống của chúng ta không bị hủy hoại, chúng ta hãy bảo vệ và trồng nhiều rừng hơn nữa, vì bảo vệ rừng là bảo vệ cuộc sống.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.